Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Anh Vũ và Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 4, 2017. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa ra biển Nhật Bản một ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Trung. Nga xác nhận thủ phạm vụ khủng bố ở St. Petersburg là một thanh niên gốc Kyrgyzstan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ tấn công bằng chất hóa học ở Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Tổng thống Trump giơ cao đánh khẽ với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Kính thưa quý vị, một hôm trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên hôm nay đã phóng ra biển Nhật Bản một tên lửa đạn đạo. Đây được coi là một hành động thách thức nhắm vào cả Washington lẫn Bắc Kinh trong bối cảnh hồ sơ Bắc Triều Tiên sẽ đổi cộm trong hai ngày tiếp xúc giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu từ ngày mai tại bang Florida, Hoa Kỳ.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nói rõ là tên lửa mà Bình Nhưỡng bắn đi vào sáng nay đã bay được khoảng 60 cây số trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hoa Kỳ thì xác định đó là một tên lửa đạn đạo tầm trung loại KN-15, không hề mang tính chất đe dọa đối với lãnh thổ Mỹ. Phản ứng của các nước rất tức thời, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra thông cáo lên án vụ phóng tên lửa, xem đấy là một hành vi đe dọa hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Nhật Bản cũng lên án hành động của Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe xem đấy là một hành vi khiêu khích nghiêm trọng và tỏ ý quan ngại trước khả năng Bình Nhưỡng có thêm nhiều hành vi khiêu khích khác. Riêng về phía Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã tỏ ý ngán ngẩm trước một hành động liều lĩnh được ông cho là không còn gì để nói thêm. Giới quan sát đều gắn liền vụ bắn tên lửa hôm nay với hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung mở ra tại Hoa Kỳ vào ngày mai. Trong đó, theo phía Mỹ, hồ sơ Bắc Triều Tiên sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự.
Hai lãnh đạo sẽ gặp nhau tại nhà riêng của ông Trump tại Mar-a-Lago, bang Florida, lần đầu tiên kể từ khi nhà tỷ phú lên làm Tổng thống Mỹ. Trong cuộc gặp gỡ này, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ đề cập đến nhiều hồ sơ, nhưng nổi cộm hơn hết vẫn là Bắc Triều Tiên. Từ nhiều tuần qua, Washington vẫn thúc giục Bắc Kinh gây áp lực lên đồng minh Bắc Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Trump thậm chí đã dọa là Mỹ sẽ đơn phương can thiệp quân sự, sẵn sàng một mình giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên nếu Trung Quốc cứ chần chờ. Nhưng theo một chuyên gia Trung Quốc thuộc Đại học Phục Đáng, Thượng Hải, được hãng tin AFP trích dẫn, Hoa Kỳ hoàn toàn không có khả năng cũng như không có quyết tâm để giải quyết một mình vấn đề Bắc Triều Tiên. Về phần ông Jonathan Pollack thuộc Viện Brookings thì nhấn mạnh đến thái độ ngày càng bất bình của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng. Ông cho rằng thượng đỉnh ở Florida sẽ là dịp chưa từng có để hai lãnh đạo Mỹ-Trung đạt được một bước đột phá trong cuộc khủng hoảng đang ngày càng đe dọa các lợi ích của hai nước. Trong tuần này, một quan chức của Nhà Trắng đã cho rằng tình hình ngày càng khẩn cấp, không còn nhiều thời gian nữa, bởi vì Bình Nhưỡng hiện đang tìm cách phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn tới lãnh thổ lục địa của Hoa Kỳ. Về tình hình Việt Nam, một năm sau khi gây ra thảm họa môi trường khủng khiếp tại Việt Nam, nhà máy thép tại Hà Tĩnh của tập đoàn Đài Loan Formosa vừa sẽ được cho phép, nếu được chính phủ bật đèn xanh, chạy thử sau khi khắc phục đại bộ phận sai sót. Hãng tin Reuters đã loan báo như trên hôm nay, trích tin từ đài truyền hình Việt Nam VTV.
Theo tin Reuters, sau 3 ngày kiểm tra nhà máy của Formosa, thì Bộ Môi trường Việt Nam đã kết luận rằng nhà máy đã hội đủ điều kiện để vận hành. Tuy nhiên, Formosa phải chờ đèn xanh chính thức của chính phủ Việt Nam trước khi đi vào hoạt động thử nghiệm. Cách đây một năm, nhà máy trị giá 11 tỷ đô la ở Hà Tĩnh đã thải nước độc hại ra biển, gây ô nhiễm dọc theo hơn 200 cây số bờ biển miền Trung, dẫn đến thiệt hại to lớn về mặt kinh tế và du lịch cho vùng. Việc khôi phục lại sinh hoạt mất rất nhiều thời gian và người dân hiện vẫn rất tức giận, không chỉ về hậu quả ô nhiễm mà còn về cách chính quyền xử lý vấn đề. Theo Reuters, thì truyền hình Việt Nam đã trích dẫn Bộ Môi trường cho biết là Formosa đã phạm 53 lỗi gây nên ô nhiễm và đã khắc phục được 52 lỗi. Lỗi duy nhất còn lại là việc Formosa đã sử dụng hệ thống dập cốc ướt tạo ra nhiều chất thải gây ô nhiễm hơn là hệ thống dập cốc khô vốn không dùng nước để làm nguội hệ thống. Hệ thống này tiên tiến hơn nhưng cũng đắt đỏ hơn. Theo Reuters, phải chờ đến năm 2019 thì Formosa mới thiết lập hệ thống đập cốc khô.
cũng liên quan tới Việt Nam nhưng về mặt nhân quyền, theo thông báo của Liên đoàn Thẩm phán của Đức, hôm nay tổ chức này sẽ trao giải nhân quyền 2017 cho luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện đang ngồi tù ở Việt Nam. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại thành phố Weimar, miền Đông nước Đức, nhân đại hội của Liên đoàn Thẩm phán Đức. Đại diện của luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ đến dự và thay mặt ông nhận giải thưởng của Liên đoàn Thẩm phán Đức. Liên đoàn Thẩm phán đã lập ra giải nhân quyền này từ năm 1991, nhằm góp phần vào việc tăng cường và tôn trọng nhân quyền, các quyền tự do cơ bản trên thế giới. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam được chọn trao giải nhân quyền này. Cũng trong ngày hôm nay, vào cuối buổi chiều, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ tiếp và nói chuyện với đại diện của luật sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền, đã bị bắt vào ngày 16 tháng 12, 2015 tại Hà Nội về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cho tới nay, ông vẫn bị tạm giam sau 3 lần gia hạn điều tra. Trước đó, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị tù giam 4 năm từ 2007 đến 2011, cũng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi mãn hạn tù, ông còn bị quản chế 4 năm. Cũng về thời sự châu Á, kể từ ngày 3 tháng 4 vừa qua, lực lượng tuần duyên của Philippines đã bắt đầu tuần tra một vùng biển rộng lớn mang tên Benmarais ở phía đông hòn đảo chính của nước này là đảo Luzon. Manila đã quyết định hành động như trên sau khi phát hiện một số tàu thăm dò của Trung Quốc hoạt động trong khu vực vốn thuộc chủ quyền Philippines.
Theo nhật báo Singapore The Straits Times, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines ông Armand Balilo đã xác nhận rằng một chiếc phi cơ đã bay tuần tra trên không phận của khu vực rộng 130.000 cây số vuông hơn một tuần sau khi Hải quân phái một trong những tàu chiến của mình đến tuần tra trong khu vực. Theo các nguồn tin phù hợp, từ tháng 7 cho đến tháng 12 năm ngoái, đã có ít nhất 3 tàu khảo sát của Trung Quốc bị phát hiện trong khu vực Benmarais. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công nhận sự kiện đó, nhưng biện minh rằng tàu của Bắc Kinh chỉ hành xử quyền tự do hàng hải bình thường và quyền qua lại vô hại. Đấy tuy nhiên không phải là quan điểm của Manila. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết sự hiện diện của các tàu khảo sát Trung Quốc trong vùng Benmarais có thể nằm trong kế hoạch khảo sát độ sâu biển nhằm tìm đường cho các tàu ngầm Trung Quốc đi từ Biển Đông ra ngoài Thái Bình Dương. Trung thành với thái độ thân thiện với Bắc Kinh của mình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cho rằng ông không thấy gì sai trong việc tàu Trung Quốc đi qua Benmarais. Tuy nhiên, ông đã chỉ thị cho Hải quân xây dựng những cấu trúc để có thể duy trì một sự hiện diện vững chắc của Philippines ở trong khu vực.
Chuyển sang thời sự châu Âu về vụ khủng bố trong đường metro ở Saint Petersburg, Nga. Hôm qua khiến cho ngày 3 tháng 4 vừa qua khiến 14 người chết và 45 người bị thương, Nga cho biết đã xác nhận thủ phạm là một thanh niên gốc Kyrgyzstan, một nước Cộng hòa Trung Á. Tuy nhiên, nhiều điểm liên quan đến vụ đổ bom vẫn chưa rõ ràng. Đặc phái viên RFI Miriam Pompon từ Saint Petersburg cho biết thêm chi tiết.
Le comité d'enquête russe pense avoir identifié l'auteur de l'attentat qui serait lui-même mort dans l'explosion. Il s'agirait d'un
citoyen russe. Quý văn điều tra Nga cho rằng họ đã nhận diện được kẻ khủng bố đã chết trong vụ nổ. Đó là một công dân Nga gốc Kyrgyzstan. Các nhà điều tra đã so sánh dấu ADN tìm thấy trên một quả bom chưa nổ với ADN những người chết trong vụ khủng bố. Việc khảo sát gen cho thấy là phù hợp với ADN một thanh niên 22 tuổi, quê quán tại thành phố Osh, miền Tây Nam Kyrgyzstan, một khu vực có phong trào Hồi giáo cực đoan hoành hành. Cơ quan tình báo Kyrgyzstan cũng đã xác nhận danh tính kẻ tình nghi thuộc cộng đồng thiểu số gốc Uzbekistan tại nước này. Thanh niên này sống ở Saint Petersburg cùng với người cha của anh, đã qua lại với những người Syria từ 2 năm nay, nhưng không có dấu hiệu là đã đi theo con đường cực đoan. Thế nhưng, vẫn còn những điều chưa được làm sáng tỏ trong cuộc điều tra hiện nay. Quả bom đã kịp thời tháo gỡ ngoài, phải chăng đã bị một kẻ muốn khủng bố tự sát khác bỏ lại lúc hoảng hốt? Hay là như một cơ quan truyền thông Nga đã nêu lên, kẻ mang quả bom đã phát nổ, đã vô tình kích hoạt quả bom vốn được dự tính đặt ở một nơi khác. Đây có thể là nguyên nhân khiến cho vụ nổ xảy ra lúc 14:40 thay vì vào giờ cao điểm có đông người hơn, như các kẻ khủng bố thường tính toán. cuộc điều tra cũng tìm xem nghi phạm có đồng lõa hay không. Theo một tờ báo, thì chính quyền đã được một cựu thành viên thánh chiến thông báo về nguy cơ khủng bố, nhưng chưa kịp phá vỡ mạng lưới này.
Muriel Pompon, Saint-Pétersbourg, RFI.
Về tình hình Syria, theo yêu cầu của Paris, London và Washington, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn hôm nay để xem xét vụ tấn công rất có khả năng là bằng hóa chất đã khiến cho 72 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra hôm qua gần Idlib, một cứ địa trong tay quân nổi dậy. Ba nước Pháp, Mỹ và Anh đề trình một dự thảo nghị quyết mới lên án vụ tấn công mà chế độ Syria bị cho là thủ phạm, mặc dù Damas đã kiên quyết phủ nhận. Thông tin viên RFI Marie Bourreau từ New York tường trình.
Pour la huitième fois en six ans de conflit syrien, la Russie va se retrouver aujourd'hui face à sa conscience, sa force de pression.
Đây là lần thứ 8 trong cuộc chiến kéo dài 6 năm ở Syria mà Nga hôm nay phải tự vấn lương tâm của mình. Sau bao nhiêu sức ép và các lời lên án, Matthew Rakoff, đại diện Anh Quốc ở Liên Hiệp Quốc, hy vọng là Moscow sẽ thay đổi quan điểm. Theo ông Rakoff, đây rõ ràng là một tội ác chiến tranh, và ông kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an đã từng sử dụng quyền phủ quyết để bảo vệ cái không thể bảo vệ được, là hãy thay đổi hướng đi. Văn kiện được đưa ra, bỏ phiếu lên án các vụ tấn công hóa học, yêu cầu chế độ Syria tham gia điều tra, nhưng không đề cập đến trừng phạt. Có lẽ vì thế sẽ dễ dàng được Nga chấp nhận hơn. Đây là một chiến lược từng bước nhỏ để có một cơ sở làm việc đầu tiên với Nga. Cuộc họp hôm nay cũng nhằm làm sáng tỏ quan điểm của Mỹ về Syria. Những tuyên bố mập mờ của đại sứ Mỹ Nikki Haley hôm trước thì lên án một tội ác chiến tranh, hôm sau thì khẳng định là loại trừ Bashar al-Assad không còn là một ưu tiên đối với chính quyền Mỹ. Những động thái đó có thể làm cho Damas lầm tưởng là Mỹ khoáng trắng cho Damas muốn làm gì thì làm.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Như nói ở trên, vụ tấn công hóa học vào thị trấn Khan Sheikhoun xảy ra hôm qua đã khiến ít nhất 72 người thiệt mạng, theo thống kê mới nhất của Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria. Trong số này có đến 20 trẻ em và 17 phụ nữ. Số người chết còn có thể tăng lên do việc còn rất nhiều người mất tích. Theo Đài Quan sát Nhân quyền Syria, phi cơ của chính quyền Damas đã tiến hành vụ tấn công, điều mà chính quyền Syria cực lực cải chính. Và hôm nay đồng minh của Damas là Moscow đã lên tiếng bênh vực cho chế độ Assad, cho rằng không quân Syria không hề dùng đến vũ khí hóa học, mà chính chất độc mà lực lượng nổi dậy tàng trữ trong một nhà kho đã bị lực lượng chính phủ ném bom, thất thoát ra và gây thiệt hại nhân mạng.
Về chiến dịch tranh cử tổng thống tại Pháp tối hôm qua, lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, toàn bộ 11 ứng cử viên tổng thống đã tham gia cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Nhận định chung của giới quan sát là cuộc tranh luận đã thành công, cho dù các ứng cử viên vẫn dành thời giờ để chỉ trích lẫn nhau, thay vì thuyết phục công luận về cương lĩnh tranh cử của họ trên các chủ đề việc làm, an ninh và các vấn đề xã hội.
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, đã có những cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa 5 ứng cử viên gọi là lớn với 6 ứng cử viên còn lại. Chẳng hạn như ứng cử viên Philippe Poutou của Tân Đảng Chống Tư Bản, Nouveau Parti Anticapitaliste, đã đả kích đích danh 2 ứng cử viên, Marine Le Pen, đảng cực hữu, và François Fillon, cánh hữu, đang bị điều tra về những vụ tạo việc làm giả để lấy tiền của nhà nước. Ứng cử viên được cho là rất sáng giá là ông Emmanuel Macron thuộc phong trào Tiến Bước cũng bị các đối thủ khác công kích dữ dội. Do số lượng người tranh luận khá đông, trong lúc thời gian tranh luận hạn chế, các ứng viên không trình bày được gì nhiều. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, cuộc tranh luận nhìn chung đạt yêu cầu vì ít ra khán giả đã được nghe những quan điểm khác với những gì họ thường được nghe. Theo kết quả thăm dò dư luận qua Internet do hãng Elab thực hiện ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc, ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon được 25% khán giả cho là có sức thuyết phục nhất, trước ứng cử viên Emmanuel Macron đứng thứ hai với 21% người ủng hộ.
Chuyển sang Hoa Kỳ, như tin chúng tôi đã đưa ngày hôm qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn giới hạn loại visa gọi là visa H-1B. Đây là loại visa cho phép các tập đoàn Mỹ tuyển dụng những người nước ngoài có trình độ chuyên môn rất cao với thời hạn cư trú 3 năm và có thể nhận được thẻ xanh. Mỗi năm cứ vào tháng 4 là những ứng viên có thể nộp hồ sơ để xin loại visa lao động này. Thông tin viên RFI tại Washington, Anne-Marie Capomacho giải thích thêm.
C'est une alerte pour les sociétés de la haute technologie, les services
d'immigration. Đây là một tín hiệu báo động đối với các công ty công nghệ học cao. Cơ quan di trú đã ra một lời cảnh báo đối với họ. Các công ty này sẽ bị kiểm tra để xem xét việc thu nhận một người nước ngoài không đi ngược lại với quyền lợi của một công dân Mỹ, cũng cùng một trình độ chuyên môn cao. Theo các chủ nhân ở Silicon Valley, thì việc cấp visa H-1B do đó bị trực tiếp đe dọa. Và họ đã phản đối mọi thay đổi. Chế độ visa này cho phép hàng năm khoảng 65.000 người nước ngoài có chuyên môn cao đến làm việc trên đất Mỹ. Họ được tuyển dụng ngay lúc vừa ra khỏi đại học. Quan điểm hiện nay không thể dung hòa nữa. Những người bảo vệ loại visa này cho đó là bước đầu kỳ thị theo chiều hướng của các sắc lệnh nhập cư của Donald Trump. Nhưng đối với Tổng thống Mỹ, như ông khoe vào hôm qua trong cuộc gặp gỡ các công đoàn, thì đó là tinh thần nước Mỹ trên hết. Ông xác định, tôi không phải và cũng không muốn là Tổng thống của thế giới, tôi là Tổng thống nước Mỹ, và kể từ nay sẽ là nước Mỹ trên hết. Những người muốn kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn, cho là việc tuyển dụng người nước ngoài sẽ làm giảm sụt lương bổng ở Mỹ, gây thiệt thòi cho công dân nước này. Silicon Valley đáp trả rằng mọi hạn chế sẽ làm kinh tế nước Mỹ mất đi nguồn tài năng vô giá.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn. Tổng thống Duterte của Philippines lại bị dư luận chỉ trích kịch liệt vì ông đã bênh vực cho một đồng minh có vợ bé. Chủ tịch Hạ viện Philippines, nhân vật lãnh đạo thứ tư của nước này gần đây thú nhận đã có đến 8 người con, trong đó 6 người con là con của hai người vợ lẽ.
Tập đoàn hóa chất Trung Quốc ChemChina đã được chính quyền Mỹ bật đèn xanh cho mua lại Syngenta, công ty sản xuất thuốc trừ sâu tủy sĩ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Donald Trump bị xem là có thái độ giơ cao đánh khẽ với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày mai ở Florida, ngoài hai hồ sơ Bắc Triều Tiên và Thương mại, chắc chắn là Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề cập đến vấn đề Biển Đông, một điểm nóng có thể dẫn đến xung đột giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Biển Đông là một tuyến đường giao thương quan trọng đối với mậu dịch toàn cầu nói chung và đối với mậu dịch của Mỹ nói riêng, cho nên Washington vẫn chủ trương là mọi tàu bè đều phải được tự do qua lại ở vùng biển này. Nhưng trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đẩy mạnh xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này, khiến Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược của Mỹ trong một báo cáo ra vào năm ngoái đã bày tỏ quan ngại rằng đến năm 2030, Biển Đông sẽ trở thành gần như là ao nhà của Trung Quốc. Vấn đề là như nhận định của trang mạng Quartz trong một bài viết đăng ngày 4 tháng 4, 2017 trên vấn đề Biển Đông, thái độ của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc lại theo kiểu giơ cao đánh khẽ, cũng giống như chính sách ngoại giao của ông nói chung. Vào tháng 12 năm ngoái, chính ông Donald Trump đã tỏ cho thấy là Hoa Kỳ có thể sẽ không còn tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất nữa, mà trong đó Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời. Nhưng đến tháng 2 năm nay, sau khi lên cầm quyền trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, tân Tổng thống Mỹ lại đồng ý với chính sách một nước Trung Quốc duy nhất. Cũng như thế, vào tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã lên án Trung Quốc xây các pháo đài khổng lồ ở Biển Đông. Còn người được ông chỉ định làm ngoại trưởng là Rex Tillerson thì đòi phải ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ đã xây ở vùng biển này. Thế nhưng khi đi thăm Bắc Kinh trong tháng 3 vừa qua, ông Tillerson đã không còn có giọng điệu cứng rắn như thế nữa, mà thậm chí còn sử dụng những ngôn từ ngoại giao của các lãnh đạo Trung Quốc. Tức là ông tuyên bố hai nước Mỹ-Trung Quốc cần có một mối quan hệ tích cực dựa trên sự không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và luôn tìm kiếm những giải pháp hai bên đều có lợi. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn khẳng định rằng những cơ sở mà họ xây dựng trên các đảo ở Biển Đông chủ yếu là nhằm vào mục đích dân sự, cho dù có một số thiết bị quốc phòng trên đó, như lời của Thủ tướng Lý Khắc Cường khi đi thăm nước Úc vào tháng trước. Nay gần như đã hoàn tất các công trình xây dựng cần thiết cho việc kiểm soát Biển Đông. Trung Quốc tập trung vào việc ban hành các quy định và luật lệ cũng theo hướng này. Vào tháng tới, Bắc Kinh dự trù sẽ ban hành lệnh cấm đánh cá không chỉ đối với ngư dân Trung Quốc, mà đối với cả ngư dân những nước khác. Trung Quốc cũng đang xem xét việc sửa đổi luật về an toàn hàng hải, buộc các tàu ngầm của ngoại quốc khi đi vào vùng Biển Đông phải đi trên mặt nước và treo quốc kỳ. Cứ theo đà này thì chẳng bao lâu nữa, việc Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông sẽ là chuyện bình thường. Trong khi đó thì chính quyền Tổng thống Donald Trump có vẻ do dự, chưa biết phải có đối sách như thế nào trước những hành động nói trên của Trung Quốc. Cuộc gặp ngày mai giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cho thấy thực sự là chính quyền Donald Trump có quyết tâm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông hay sẽ tiếp tục giơ cao đánh khẽ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện, nói về vụ tai tiếng hố chôn 800 trẻ tại Ireland, nhà nước và giáo hội bị lên án. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017, chủ đề là về thu nhập phổ quát. Tâm điểm trong chương trình tranh cử của ứng cử viên đảng xã hội. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Trọng Thành sẽ nói về cách đối phó của Mỹ và Trung Quốc trước chương trình phát triển vũ khí của Bắc Triều Tiên.
Kính thưa quý vị, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là một tâm điểm trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bắt đầu từ ngày mai, thứ Năm, mùng 6 tháng 4, trước cuộc gặp nguyên thủ Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên tại dinh thự mùa hè ở bang Florida, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thẳng thừng tuyên bố nếu Bắc Kinh không cộng tác khiến đồng minh láng giềng chấp nhận xuống thang trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Bài trả lời phỏng vấn Finance Times, tuyên bố của ông Trump được một số nhà quan sát đánh giá như là một đòn cân não nhằm gây ảnh hưởng đến lãnh đạo Trung Quốc để tạo lợi thế trong mặt cả, nhiều hơn là thể hiện trong một đối sách đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong một trong các hồ sơ được coi là gai góc nhất đối với Hoa Kỳ.
Công chúng còn nhớ đến một Twitter của ông Trump ngày mùng 2 tháng Giêng năm nay, sau khi Bình Nhưỡng lần đầu tiên bắn thử hạt nhân kể từ khi ông đắc cử tổng thống, chưa nhậm chức nhưng người vừa đắc cử nổi tiếng với phong cách ăn nói thô bạo đã buông ra một câu: xin chết, tên lửa Bắc Triều Tiên không thể tấn công được Mỹ.
Lúc đó một số người cho rằng Tổng thống tân cử Mỹ sẵn sàng dùng biện pháp quân sự để dập tắt hoàn toàn hiểm họa Bắc Triều Tiên. Nhưng bình tĩnh mà phân tích, nhiều chuyên gia nhận xét, Donald Trump có lối nói nước đôi để mặc người nghe tự hiểu. Dùng quân sự cũng là một cách hiểu, nhưng cũng có thể giải thích là với trình độ hiện tại, xét về mặt kỹ thuật, tên lửa Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng chạm được đến đất Mỹ. Lần này cũng vậy, câu nói hành động một mình của Tổng thống Mỹ cũng được một số phương tiện truyền thông giải thích là Washington sẽ đơn phương hành động về quân sự, như điều mà tân Ngoại trưởng Tillerson đã đề ngỏ trong chuyến công du Đông Bắc Á mới đây. Vậy thực hư ra sao? Về phát biểu sẵn sàng hành động một mình trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, truyền thông quốc tế đăng tải rộng rãi bài phân tích của hãng AP mang tựa đề "Liệu ông Trump với phong cách bạo mồm, bạo miệng có giải quyết được vấn đề Bắc Triều Tiên hay không?" Điểm lại lịch sử, AP nhận xét nếu tân Tổng thống Mỹ có được một giải pháp độc đáo bất ngờ cho vấn đề Bắc Triều Tiên thì phải nói ông là người sáng trí vì vấn đề rất phức tạp. Năm 1994, Tổng thống Bill Clinton thời ấy đã từng dự định sẽ tấn công phủ đầu Bắc Triều Tiên để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng chủ trương này đã được đánh giá là quá mạo hiểm. Rốt cuộc Clinton đã chọn thương lượng và giải pháp này cũng đã thất bại qua cả hai đời Tổng thống tiếp theo. Tân Tổng thống Mỹ cũng hiểu rằng nếu có các thay đổi nguyên trạng về quân sự tại Đông Bắc Á mà không có sự tham gia của Trung Quốc và đặc biệt là Nga, điều đó có thể dẫn đến sự đối đầu giữa Mỹ với hai cường quốc hạt nhân.
AP nhận xét một cách châm biếm thực chất, ông Trump không cần phải nói về chương trình hành động của ông với bất cứ một báo nào, bởi nếu ông mà có một kế hoạch như vậy thì tất cả các lãnh đạo châu Á đã giỏng tai nghe rồi.
Bài phân tích của AP cũng vạch ra sự mâu thuẫn trong thái độ của chính quyền Mỹ, trong khi Tổng thống Trump khẳng định sẵn sàng hành động một mình, thì đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nhấn mạnh nước duy nhất có thể làm Bắc Triều Tiên dừng tay là Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Washington không thể một mình giải quyết được vấn đề này. Về khả năng hành động của Tổng thống Mỹ, kênh truyền thông CNN của Hoa Kỳ có bài phân tích nêu ra ba kịch bản. Thứ nhất là đối thoại để đưa Bắc Triều Tiên vào bàn đàm phán. ít nhất 3 lần trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Donald Trump đã nói sẽ mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên đi ăn bánh hamburger. Một nhà nghiên cứu thuộc Viện Tư vấn Hoover về chiến tranh cách mạng và hòa bình tại Mỹ nhận định, một chuyện rất phức tạp như vậy không thể giải quyết đơn giản, không thể diễn ra chỉ trong một vài ngày một ngày hai mà cần phải được chuẩn bị lâu dài. Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẵn sàng thương lượng nhưng không cam kết giải trừ hạt nhân như một điều kiện tiên quyết. Còn theo chuyên gia Leon Sigan, giám đốc một dự án hợp tác về an ninh Đông Bắc Á có trụ sở ở New York, thì cách duy nhất để ra khỏi tình thế hiện nay là Washington chấp nhận đối thoại với Bình Nhưỡng càng sớm càng tốt để xem chế độ Bắc Triều Tiên có ý định tạm ngưng chương trình vũ khí hay không. Tuy nhiên, giải pháp này có thể bị chế độ Bắc Triều Tiên sử dụng để gây thành thế. Mặt khác, việc Bắc Triều Tiên liên tục thử tên lửa trong những tháng gần đây khiến kịch bản này trở nên xa vời.
Một kịch bản thứ hai được nhiều chuyên gia nói đến, đó là siết chặt gọng kìm đối với Bắc Triều Tiên.
Ông Anthony Ruggiero, một chuyên gia về các trừng phạt tài chính của Mỹ, nhấn mạnh chính quyền Trump có thể điều tra về các doanh nghiệp Trung Quốc thông đồng với Bắc Triều Tiên và trừng phạt trực tiếp các doanh nghiệp này, thay vì chỉ nhắm vào các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên có quan hệ với chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giải pháp này sẽ không khiến chế độ Bình Nhưỡng khuất phục. Dù thiệt hại đến đâu, quân đội và chương trình vũ khí hạt nhân vẫn sẽ là lực lượng được chế độ bảo vệ đến cùng.
Kịch bản thứ ba giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên là bằng can thiệp quân sự.
Trong một báo cáo hồi tháng 5 năm ngoái của SAT-4, một nhóm tư vấn về địa chính trị có trụ sở tại Texas, Hoa Kỳ, thì Washington có thể tấn công Bắc Triều Tiên với hơn 600 tên lửa hành trình và bom điều khiển trong trận đánh phủ đầu tiên. Các vũ khí này sẽ được triển khai với các oanh tạc cơ B-2 và F-22, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio cùng một lực lượng hùng hậu các tàu chiến khác. Tuy nhiên, cũng theo SAT-4, thì vấn đề là Bắc Triều Tiên hiện sở hữu các phương tiện để phóng bom nguyên tử sang Hàn Quốc và cả Nhật Bản, và nếu điều này xảy ra thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Theo CNN, ngoài biện pháp đánh phủ đầu rất khó thực hiện, thì một loạt khả năng trong kịch bản quân sự nhưng không gây ra chiến tranh cũng được CNN nêu ra, như phong tỏa đường biển hay điều các tàu được trang bị hệ thống chống tên lửa Aegis đến sát bờ biển Bắc Triều Tiên để sẵn sàng bắn hạ các tên lửa được Bình Nhưỡng thử nghiệm trong tương lai. Trở lại cuộc gặp Donald Trump và Tập Cận Bình vào ngày mai, theo AFP, một số chuyên gia Trung Quốc đã giễu cợt về quan điểm cho rằng cuộc hội kiến với nguyên thủ Mỹ sẽ khiến Bắc Kinh thay đổi quan điểm trong quan hệ với Bắc Triều Tiên, bởi Trung Quốc đã xác lập các nguyên tắc trong vấn đề này, theo một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cũng cho rằng rất khó dự đoán kết quả cuộc gặp giữa nhân vật nhiều quyền lực nhất của Trung Quốc với Tổng thống Hoa Kỳ mới nhậm chức hơn 100 ngày, hiện đang có tỷ lệ được lòng dân rất thấp. Kết quả cuộc gặp được đánh giá là sẽ phụ thuộc nhiều vào tính khí của đôi bên. Và về vấn đề này, như CNN nêu ra, Tổng thống Mỹ cũng vẫn có một số lá bài trong tay để mặc cả với lãnh đạo Trung Quốc. Về cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên phức tạp, một độ lùi lịch sử là cần thiết để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trang mạng báo The Nation có trụ sở tại Hoa Kỳ giới thiệu bài nhận định của nhà sử học, chuyên gia về chiến tranh Triều Tiên, ông Bryce Cummings. Theo ông, một bài học lịch sử lớn đang đợi tân Tổng thống Mỹ trong vấn đề Bắc Triều Tiên nếu chính quyền Mỹ không trở lại với lịch sử. Theo ông, vấn đề Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí trong hiện tại cần phải được đặt trong cội nguồn lịch sử những năm 1950 khi Mỹ đưa vũ khí nguyên tử chiến thuật vào miền Nam Triều Tiên để đối phó với lực lượng cộng sản được Nga và Trung Quốc hậu thuẫn. Vẫn liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, báo Hàn Quốc Chosun Ilbo theo xu hướng bảo thủ ngày hôm qua loan tin chính phủ Hàn Quốc thông báo tin tặc tình báo Bắc Triều Tiên đã chiếm đoạt được một phần kế hoạch chiến tranh bí mật của Mỹ và Hàn Quốc, bản kế hoạch mang bí số OPLAN-5027. Bản kế hoạch phát động chiến tranh được dự trù để đối phó với một cuộc chiến quy ước do Bình Nhưỡng phát động trước. Vẫn theo Chosun Ilbo, vụ chiếm đoạt được phát hiện nhân cuộc điều tra của Hàn Quốc về một vụ tấn công tin tặc khác hồi năm ngoái. Tác giả của vụ tấn công có cơ sở tại Sơn Giang, một đô thị Trung Quốc.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa ra biển Nhật Bản một ngày trước thượng đỉnh Mỹ Trung. Nga xác nhận thủ phạm vụ khủng bố ở Saint Petersburg là một thanh niên gốc Kyrgyzstan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ tấn công bằng hóa chất ở Syria. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Donald Trump giơ cao đánh khẽ với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chiếm trang nhất của hầu hết các báo chính ở Pháp ra hôm nay là đề tài bầu cử Tổng thống Pháp. Không chỉ bởi cuộc đua vào Điện Élysée đang ở vào giai đoạn nước rút, mà còn vì tối qua lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Pháp, tất cả 11 ứng viên cùng tham dự cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Các báo đều có những phản ứng khác nhau về màn trình diễn này. Le Figaro tỏ thái độ thất vọng về cuộc tranh luận, nhận định bằng hàng tựa mớ hỗn độn lớn của bầu cử Tổng thống Pháp. Trong đó, tờ báo phê phán cuộc tranh luận đông đúc và đầy huyên náo này chẳng mang lại được gì nhiều. Xã luận Le Figaro viết, với 11 ứng viên sự lựa chọn giữa đơn điệu và hỗn tạp, và người ta có được cả hai. Tương tự, nhật báo Leseco nhận định cuộc tranh luận không được như hứa hẹn. Còn đối với nhật báo Libération, màn trình diễn trên truyền hình tối qua với 11 ứng viên giống như một đội bóng đá, trong đó đại đa số các cầu thủ đều muốn chơi ở vị trí trung phong, một thời điểm lịch sử của truyền hình nhưng không bảo đảm được chất lượng.
Trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Pháp, nhật báo Le Monde được số ra từ chiều hôm qua có bài viết đáng để suy nghĩ mang tiêu đề Bầu cử Tổng thống Pháp khiến Liên hiệp châu Âu lo lắng.
Châu Âu lo sợ gì trong bối cảnh Brexit? Các quan chức tại Bruxelles lo về một viễn cảnh Pháp cũng theo chân Anh là một vụ ly dị gọi là Frexit. Nếu như ứng cử viên Marine Le Pen thắng cử, ứng viên của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò bỏ phiếu vòng một trong thời gian gần đây. Theo Le Monde, các định chế trong Liên hiệp châu Âu bảo đảm họ không dự trù kế hoạch B trong trường hợp bà Marine Le Pen giành chiến thắng. Tờ báo đặt câu hỏi, lãnh đạo của các định chế châu Âu không dự kiến hay không muốn dự kiến tới kịch bản như vậy? Đó là về mặt chính thức thôi, bên trong đã xuất hiện không ít lo âu về khả năng này xảy ra. Nhiều quan chức châu Âu rút ra từ các sự kiện bầu cử Mỹ và Brexit đang rất quan tâm theo dõi sát cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Tờ báo trích dẫn một nhà ngoại giao ở Bruxelles cảnh báo, xin trích, một chiến thắng như vậy, tức của bà Marine Le Pen, sẽ tồi tệ hơn cả chiến thắng của Donald Trump vì Tổng thống Pháp là người có nhiều quyền hơn. Ở cấp lãnh đạo, từ Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hay Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đều tránh nói đến một kịch bản tai họa đảng cực hữu lên nắm quyền tại Pháp, nhưng họ đều gần xa khẳng định nguy cơ là có thực, nhất là trong bối cảnh trào lưu dân túy đang lên cao ở châu Âu. Cho dù ở Áo, Hà Lan gần đây trào lưu này đã thất bại ở bậc thang cuối cùng dẫn đến quyền lực. Các chuyên gia ở châu Âu như giáo sĩ triết học chính trị người Hà Lan Lut van Middela được Le Monde trích dẫn, đánh giá chiến thắng của bà Le Pen vẫn còn ít khả năng xảy ra, thậm chí là rất ít, nhưng không còn là điều không thể nghĩ tới. Theo chuyên gia trên, cần phải biết phân tích những hậu quả có thể một sự kiện như thế xảy ra. Le Monde ghi nhận, giờ đây cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vẫn thường xuyên được gợi ra trong châu Âu. Nó làm dấy lên nhiều suy nghĩ lo lắng về thực trạng của nước Pháp, tuy nhiên vẫn còn có những người lạc quan hy vọng châu Âu sẽ có được đà mới trong trường hợp ứng viên Emmanuel Macron giành chiến thắng. Theo họ, Le Pen tức là đóng cửa nước Pháp với láng giềng và với thế giới, Macron tức là mở cửa, hay với Le Pen sẽ là kết thúc Liên hiệp châu Âu. Mối lo ngại trên cho thấy rõ ràng là Liên hiệp châu Âu đang rệu rã, cần phải có giải pháp tốt để châu Âu lấy lại động lực mới. Le Monde đặt câu hỏi, liệu tiếng kèn hiệu của trào lưu dân túy có làm thức tỉnh Bruxelles đang trong cơn hôn mê bởi những cuộc khủng hoảng trong nhiều năm qua?
Tạm ra khỏi chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp để chuyển qua Syria, điểm nóng này lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học làm thiệt mạng hàng chục thường dân ngày hôm qua tại thành phố Khan Sheikhoun, hiện do quân nổi dậy chiếm giữ.
Libya sông sáng ngay nhận định một cách phẫn nộ, cần phải đến khi có tới 60 thường dân chết ngạt để thế giới phản ứng. Tất nhiên là cả báo chí cũng có phản ứng trước sự kiện vũ khí hóa học được sử dụng trên chiến trường Syria. Libya siêu dẫn lời một nhân viên cứu hộ nhân chứng tại chỗ nói, người ta chờ đến khi có cuộc thảm sát kinh hoàng xảy ra mới có phản ứng, trong khi đó không ai đả động gì đến các vụ sát hại hàng ngày. Còn La Khoa mô tả, những bức ảnh lan truyền khắp thế giới cho thấy những trẻ em mình trần co quắp, mở miệng, hớp chút không khí trong tuyệt vọng. Le Figaro cũng đăng lời nhân chứng là một nhà báo người Syria tới hiện trường 2 giờ sau vụ ném bom kể lại, khi tôi tới nơi, tôi vẫn ngửi thấy mùi khí độc trong không khí, hỗn loạn và hoảng loạn toàn bộ. Quay phim của chúng tôi đã ghi lại từng chi tiết, những miệng hố bom, người cứu hộ cố gắng hồi sức cho các nạn nhân đang còn sùi bọt mép và cả những con chim bồ câu chết gục vì hơi gà. Nhật báo Le Parisien chạy hàng tựa với giọng lên án cuộc tấn công bì ổi bằng vũ khí hóa học, và tờ báo nhận định những năm 2013 Bashar al-Assad dựa vào hậu thuẫn của các đồng minh của họ để không bị trừng phạt. Những ai ủng hộ chế độ này có thể một lần nữa đo được phạm vi trách nhiệm chính trị và đạo đức của họ. Cuộc họp Hội đồng Bảo an hôm nay rồi cũng sẽ lại vô ích.
Trở lại châu Âu với Liberation, thủ tục ly dị đình đám của nước Anh với Liên hiệp châu Âu hiện mới chỉ bắt đầu và đã có những khúc mắc nan giải. Nhật báo Liberation có bài Gibraltar, chướng ngại vật hậu Brexit.
Gibraltar mỏm đất tận cùng Tây Ban Nha nhưng lại thuộc chủ quyền lãnh thổ của Vương quốc Anh. Theo Libe, cùng với việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu theo dự kiến, đòi hỏi chủ quyền của Madrid về vùng lãnh thổ Anh này được thổi bùng lên, sắp tới Bruxelles sẽ không còn có thể làm trọng tài cho nhiều bất đồng giữa hai nước, thêm một vấn đề đau đầu cho châu Âu. Từ năm 1986 khi Tây Ban Nha gia nhập cộng đồng kinh tế châu Âu, vấn đề chủ quyền Gibraltar luôn là cái gai trong quan hệ Madrid-London. Đã có không ít những cuộc khủng hoảng nho nhỏ nổ ra xung quanh các tranh chấp mẫu đất rộng có 6,5 km² và 30.000 dân. Đây là mảnh đất do Đế quốc Anh chinh phục và đã được thừa nhận bằng hiệp ước Utrecht từ năm 1713. Thế nhưng từ đó đến nay, người Tây Ban Nha vẫn không ngừng đòi hỏi chủ quyền ở đây. Hàng ngày vẫn có khoảng hơn 10.000 người Tây Ban Nha qua lại vùng đất này để làm ăn. Bất đồng thì nhiều, nhưng không mấy khi xảy ra các xung đột ngoại giao kéo dài giữa hai nước. Đó là nhờ có Bruxelles làm trọng tài. Khi bước chân vào Liên hiệp châu Âu, Madrid đã phải chấp nhận sự tồn tại lịch sử của Gibraltar như một đặc thù. Nhưng giờ đây, khi Brexit tới gần, vấn đề Gibraltar lại nổi lên và Madrid sẽ có thể xem lại tất cả các quyết định liên quan đến vùng đất này. Theo Liberation, cùng với Brexit, Madrid có thể điều khiển cánh cửa biên giới Gibraltar như khóa hay mở một vòi nước tùy theo ý thích.
Vẫn liên quan đến chuyện đóng mở biên giới, Nhật báo Kinh tế Lexico nhìn sang nước Mỹ với hàng tựa trang nhất: Kiểm soát biên giới, dự án gây sốc của Donald Trump.
Theo Lexico, chính quyền Trump có thể sẽ vượt qua một giai đoạn mới trong việc bảo vệ lãnh thổ bằng việc áp đặt đối với tất cả những người vào đất Mỹ các kiểm tra cực kỳ phiền toái. Những người vào Mỹ có thể sẽ bị yêu cầu liệt kê danh sách các liên lạc điện thoại, an ninh cửa khẩu có thể đòi khách cung cấp mật khẩu truy cập vào nhắn tin riêng trên mạng xã hội hoặc các thông tin về ngân hàng. Nếu từ chối, họ có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Thông tin này đã được quan chức Nhà Trắng xác nhận với báo Mỹ Wall Street Journal. Quy định kiểm soát biên giới ngặt nghèo trên dự kiến áp dụng đối với tất cả người nước ngoài, kể cả công dân các nước được cho là đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp, Đức. Những biện pháp trên vẫn còn đang trong giai đoạn dự trù soạn thảo nhưng đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Ngoài tính hợp pháp, hiệu quả của các biện pháp kiểm tra không có, vì đơn giản nếu một đối tượng xấu có thể làm một động tác đơn giản là mang vào một máy điện thoại hoàn toàn mới. Việc kiểm tra như vậy không chỉ gây ùn tắc ở cửa khẩu sân bay mà nó còn làm mất hứng du khách muốn đến Mỹ, vốn đã giảm nhiều dưới chính quyền Trump. Năm nay số lượng du khách đến Mỹ dự tính sẽ giảm 4 triệu người so với năm trước. Lượng giữ chỗ các chuyến bay từ Tây Âu tới Mỹ 2 tháng đầu năm gần đây đã giảm 14%, du khách đến từ Trung Đông giảm 38%, chỉ có ngoại lệ là khách Nga có xu hướng tăng vọt. Theo Lexico, chính quyền Mỹ đã áp dụng một số biện pháp ngặt nghèo với những đơn xin cấp visa vào Mỹ để làm việc hay đi học. Ví dụ, những đối tượng xin visa như vậy phải cung cấp tất cả các địa chỉ Internet và các chi tiết, các mạng xã hội mà họ đã sử dụng trong 5 năm qua. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các sứ quán Mỹ ở nước ngoài được yêu cầu giảm số lượng hàng ngày các cuộc phỏng vấn xin visa nhằm bảo đảm mỗi hồ sơ được sàng lọc kỹ càng hơn.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí xã hội về tai tiếng hố chôn 800 trẻ tại Ireland, nhà nước và giáo hội bị lên án. Tạp chí do Minh Anh thực hiện.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, xứ Ireland một lần nữa phải đối mặt với một quá khứ không mấy gì vinh quang. Một phát hiện rùng rợn ở phía tây Ireland. Thứ sáu, 3 tây tháng 3 vừa qua, một khối lượng lớn xương người đã được khai quật bên trong khu trại tế bần, nơi đón nhận những bà mẹ trẻ độc thân công giáo ở thành phố Tuam. Các bộ xương này được tìm thấy trong một hầm ngầm của một trại tế bần do tu viện Bonsukua quản lý. Đây rõ ràng là bằng chứng vật chất cụ thể mà các nhà điều tra đã tìm thấy trong khuôn khổ cuộc điều tra được đặt tên là Hố chôn 800 trẻ kéo dài từ 3 năm qua. Đó là những đứa trẻ được sinh ra trong những điều kiện bần hàn hoặc ngoài giá thú, và dường như tất cả những đứa trẻ này đã chết do bị các bà sơ phụ trách trẻ mồ côi ngược đãi trong suốt giai đoạn từ những năm 1920 đến thập niên 1960 của thế kỷ trước. Trả lời Fanny Leonor Cruze, phóng viên đài RFI, nhà sử học Catherine Cochles hồi tưởng lại việc phát hiện hố chứa 800 hài cốt trẻ em ra sao.
Tôi bắt đầu công việc bằng cách tiến hành nghiên cứu tài liệu lịch sử. Thế rồi trong quá trình nghiên cứu, tôi đã hiểu ra là những người ở trong trại mồ côi này được đối xử ra sao. Những bà mẹ trong thời gian nuôi con vừa sinh đã bị giam hãm trong trại tế bần ở đó ra sao. Thế rồi sau đó, các bà mẹ phải để lại con ở nơi đó và phải ra đi. Tôi chưa từng nghe thấy những sự việc như vậy trước khi tiến hành các nghiên cứu tìm kiếm này. Càng nghiên cứu tìm hiểu, tôi càng hiểu ra là ở đó người ta đã phải chịu nhiều khổ đau. Thế rồi tôi phát hiện ra là ở bên trong khu tòa nhà này, trước đây có một nghĩa địa. Tôi tiếp tục tìm kiếm, và rồi cuối cùng thì phát hiện ra rằng rất nhiều trẻ em đã chết ở nơi này, dường như là do ngược đãi. Thế nhưng, tôi lại không tìm thấy mộ, không có mộ phần của những đứa trẻ đó. Tôi dùng một bản đồ rất cũ của khu vực này để nghiên cứu, và tôi đi đến kết luận là những đứa trẻ đó được chôn ở ngay bên trong trại mồ côi.
Thật ra, người dân Tuam đã phát hiện ra hố chôn đầy ắp xương người này vào năm 1975, khi những tấm bê tông che đậy bị vỡ rời ra. Nhưng cho đến lúc có nghiên cứu của bà Catherine Cochles, thì không ai màng đến chuyện thẩm định danh tính nạn nhân và số lượng. Thậm chí trong một thời gian dài, họ còn nghĩ rằng đó là hài cốt các nạn nhân trong nạn đói khủng khiếp ở Ireland kể từ năm 1840. Thông tín viên Julian Lagasse tại Dublin cho hay, những thông tin mới về vụ phát hiện các hài cốt đã làm dấy lên một làn sóng xúc động tại Ireland.
Oui, c'est une indignation très grande et très largement partagée. On savait que 800 enfants sont morts durant leur séjour.
Quả thực là thông tin về vụ này làm dấy lên một làn sóng công phẫn mạnh mẽ và lan tỏa rộng rãi. Việc phát hiện các hài cốt của những trẻ nhỏ bị vứt trong một bể chứa phân cũ đã tạo ra một hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ, phũ phàng. Thủ tướng Ireland nói đó là một buồng hầm kinh hãi, và trên Internet có nhiều bình luận bày tỏ sự tức giận và ghê sợ. Đúng là ở đây ai cũng biết về sự tồn tại của các khu trại tế bần đón nhận các bà mẹ trẻ đơn độc và con cái của họ. Nhưng giờ đây câu chuyện này lại được bổ sung khía cạnh chết chóc và làm dấy lên những câu hỏi về đạo lý. Đương nhiên, có rất nhiều các lời chỉ trích và yêu cầu làm rõ vụ việc.
Vấn đề đặt ra ở đây là không phải nhà nước không biết gì về điều kiện sinh sống và cách đối xử thậm tệ của những người quản lý trại tế bần đối với những người phụ nữ và những đứa trẻ bạc mệnh. Một báo cáo năm 1994 đã mô tả rõ một trại tế bần quá tải có đến 333 người sinh sống, trong đó có 271 trẻ nhỏ và 61 bà mẹ độc thân. Báo cáo nhận thấy đó là những đứa trẻ ốm yếu, gầy còm và bụng ỏng, dấu hiệu của chứng suy dinh dưỡng. Tỷ lệ tử vong ở những trại tế bần này là khá cao. Tại Ireland trong những năm 1930, 1/4 số trẻ sinh ngoài giá thú đều bị chết yểu. Năm 2014, khi vụ việc được phát hiện, đài truyền hình France 24 cho một bài viết đề tựa "Vụ bê bối về những đứa trẻ của tội lỗi gây chấn động Ireland" đã thu thập được một số lời chứng. Cô Veronica ra làm chứng với tên giả là một trong những nạn nhân của xã hội công giáo bảo thủ ở Ireland trong thế kỷ trước, có chữa ngoài giá thú vào đầu những năm 70. Cũng như những người khác, cô bị coi là người đàn bà hư hỏng và bị cưỡng bức đưa đến nhà hộ sinh Bessborough, thành phố Cork, ở miền Nam Ireland để sinh con một cách bí mật ở đó. Sau vài tháng ở trong tu viện cùng với con gái Marie Lucy, người ta mang con gái cô đi bệnh viện với lý do đứa trẻ được chuẩn đoán là có bệnh tim. Đứa trẻ không bao giờ từ bệnh viện trở về nữa, và người mẹ cũng không hề được tới thăm con. Cô Veronica nói, xin trích, theo họ thì con gái tôi không có mẹ, không một ai thông báo gì cho tôi cả. Trước khi qua đời, con gái tôi không có ai bế ẵm trong tay để vỗ về an ủi cháu trong cơn bạo bệnh. Do đó, kết luận ban đầu này của các nhà điều tra đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích. Nhưng nhắm vào ai? Thông tin viên Julian Lagasse cho biết tiếp.
Đương nhiên là nhắm vào những định chế lớn của Ireland như nhà nước và giáo hội công giáo. Chính quyền bị cáo buộc đã phó thác cho những cơ sở tôn giáo việc quản lý những phụ nữ trẻ và con cái của họ bị người thân ruồng bỏ mà không hề kiểm tra xem các trại tế bần này hoạt động ra sao. Thế nhưng, những lời chỉ trích và câu hỏi này đặc biệt nhắm vào những giá trị đạo lý, cội nguồn của thực trạng thời đó. Quả vậy, những bà mẹ độc thân và những đứa con sinh ra ngoài giá thú của họ bị coi là hậu quả của tội lỗi đã bị xã hội thời đó lên án. Những bà mẹ trẻ độc thân và con cái của họ chỉ còn biết bám víu vào những trại tế bần này bởi vì gia đình và người thân của họ cảm thấy rất khó xử. Đây cũng là một tấm gương để cả nước ý thức được là có một sự vô trách nhiệm tập thể và nhận thấy đối với giới luật, người ta đã nhắm mắt cho qua các trại tế bần tồi tàn, thiếu thốn, hòng che giấu sự tồn tại của những con người bị ruồng bỏ và đôi khi cả cái chết của những đứa trẻ không được xã hội chấp nhận.
Một thời lịch sử phũ phàng của Ireland, trước áp lực mạnh mẽ đòi làm rõ sự thật, cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục. Người dân mong muốn chính phủ quan tâm, chú ý đến những người còn sống sót từ các trại tế bần, cũng như các đòi hỏi của các nạn nhân này.
Đúng vậy, thậm chí đó là một đòi hỏi của toàn quốc. Rất nhiều tiếng nói, nhất là từ phía các nạn nhân, đòi làm sáng tỏ mọi việc trong thời kỳ đen tối này. Rất nhiều bà mẹ hoặc những đứa trẻ sống sót được từ các trại tế bần này đã bị chia lìa hoặc không có đủ điều kiện để tìm lại gia đình mình. Nhiều hiệp hội của các cựu thành viên nội trú trong các trại tế bần này muốn được các bộ phận liên quan tiếp và giải thích. Họ hy vọng sẽ nhận được lời xin lỗi chính thức. Các nạn nhân cũng đòi ủy ban điều tra được thành lập từ năm 2014 về các hoạt động của những trại tế bần đó mở rộng phạm vi điều tra nhắm vào tất cả các cơ sở tôn giáo kiểu này đã từng tồn tại ở Ireland. Nhìn chung, rất nhiều người, đặc biệt là thông qua các phương tiện truyền thông, đòi phải có một sự chất vấn lương tâm, kể cả cách thức thực hiện các chính sách xã hội hiện nay. Bởi vì rất nhiều người trẻ, nghèo khó, không có bằng cấp hoặc ốm đau, không hề tìm được lối thoát nào trong xã hội đương đại. Và một số nhà chính thức cho rằng hiện nay còn nhiều việc mà Ireland phải làm để giải quyết sòng phẳng quá khứ.
Đương nhiên, với phát hiện mới lần này, một lần nữa xã hội Ireland bị chấn thương mạnh mẽ và hình ảnh của giáo hội nước này ít nhiều cũng đã bị sức mẻ, vốn dĩ đã bị sa lầy trong các vụ tai tiếng, ấu dâm và bỏ rơi con trẻ. Nhưng muộn còn hơn không, trong lúc chờ đợi, chính phủ và giáo hội có những lời xin lỗi chính thức, một cuộc vận động quyên tiền đã được tiến hành nhằm xây dựng các tấm bia tưởng niệm, trên đó có khắc tên những đứa trẻ đã qua đời. Âu cũng là cách duy nhất để chuộc lỗi và an ủi những linh hồn bất hạnh.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của Minh Anh nói về tai tiếng hố chôn 800 trẻ tại Ireland. Tiếp sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà.
Tạp chí kinh tế.
Ứng cử viên Tổng thống Pháp của Đảng Xã hội Benoît Hamon xem công bằng xã hội là ưu tiên hàng đầu trong cương lĩnh vận động tranh cử. Ông đề nghị bảo đảm một mức thu nhập phổ quát cho người nghèo và xem đấy là động lực tăng trưởng. Vào lúc mà ngân sách nhà nước bị thâm hụt, nợ công tăng cao, các quỹ bảo hiểm an sinh xã hội bị thiếu hụt, ứng cử viên Hamon lại chọn đi ngược dòng. Bất chấp quy định chung của khối euro giới hạn bộ chi ngân sách và nợ công ở dưới ngưỡng 3% và 60% GDP, đại diện của Đảng Xã hội đã quyết định tăng ngân sách nhà nước ít nhất là 70 tỷ euro trong nhiệm kỳ 5 năm. Áp dụng thuyết của nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes liệu có còn phù hợp
với toàn cảnh kinh tế mở rộng ở vào thế kỷ 21 như hiện nay hay không? Là một trong số 11 ứng cử viên Tổng thống của Pháp, đại biểu Quốc hội, đại diện cho vùng Yvelines ngoài ô Paris, Benoît Hamon, 49 tuổi, đã từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Thứ trưởng đặc trách về các hồ sơ kinh tế và xã hội dưới thời Tổng thống Hollande. Tháng 8 2014, ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Thủ tướng Valls mà theo Benoît Hamon là quá bất lợi cho giới lao động, cho những người nghèo trong xã hội của Pháp. Trong cuộc tuyển chọn sơ bộ mở rộng của Đảng Xã hội, ông Hamon đã bất ngờ về đầu loại đối thủ nặng ký nhất là cựu Thủ tướng Manuel Valls, một người có khuynh hướng muốn đưa Đảng Xã hội Pháp tiến tới mô hình xã hội dân chủ theo kiểu của nước Đức. Còn 20 ngày trước bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy ứng cử viên của Đảng Xã hội Benoît Hamon sẽ bị loại ngay vòng đầu. Chiến dịch vận động chưa thực sự cất cánh. Ông cũng không có sức thu hút cử tri cánh tả bằng lãnh đạo phong trào nước Pháp bất khuất La France Insoumise, chủ trương công bằng xã hội, bơm mãi lực cho người nghèo, tăng thuế của doanh nghiệp, trừng phạt các nhà đầu cơ, vừa gây hoang mang trong giới tư bản, lại vừa bị chỉ trích là thiếu tính thực tế. Ngay trong hàng ngũ nội bộ, một số các nhân vật nặng ký trong chính quyền của Đảng Xã hội cũng có khuynh hướng bỏ rơi ông Hamon để thiên về một ứng cử viên có đường lối dung hòa hơn, đó là Emmanuel Macron, lãnh đạo của phong trào En Marche, tiến bước. Bất chấp kêu gọi của cánh trung dung trong nội bộ đảng, ứng cử viên Hamon vẫn dồn nỗ lực để thuyết phục cử tri cánh tả đã thất vọng sau 5 năm chính sách kinh tế trung dung của ông Hollande. RFI Việt ngữ hôm nay mời giáo sư kinh tế Julia Kaji giảng dạy tại Viện Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, người đã cùng với ứng cử viên Benoît Hamon phát họa ra cương lĩnh tranh cử trên chủ đề Le futur désirable, tức là tương lai đầy khao khát, để trở lại với những điểm son, với những nét chính trong chương trình của ông Hamon. Xin kính chào giáo sư Julia Kaji và cảm ơn bà đã dành thời gian cho RFI tiếng Việt. Là một trong những cố vấn kinh tế của ông Hamon và cũng là cái người đã cùng với ứng cử viên tổng thống này của Đảng Xã hội soạn thảo ra cái cương lĩnh tranh cử. Vậy thì xin bà cho biết đâu là những cái điểm nổi bật trong cái chính sách kinh tế của ông Hamon ạ?
Les priorités de Benoît Hamon, c'est la justice sociale et l'emploi pour tous. Nous ce qu'on veut, c'est redonner.
Ưu tiên trong chương trình của Benoît Hamon là đảm bảo công bằng trong xã hội và mỗi công dân Pháp đều phải có công ăn việc làm. Điểm thứ ba là ông ấy muốn bơm mãi lực cho các hộ gia đình mà sức mua liên tục bị sụt giảm từ năm 2007, tức là từ trước khi nổ ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Với ứng cử viên Tổng thống Hamon, sức mua của người dân là lực đẩy tạo đà cho tăng trưởng. Cũng chính logic phối hợp công bằng xã hội và đảm bảo một sức mua nào đó cho tất cả mọi người. Ông Hamon đề nghị một mức thu nhập tối thiểu, còn được gọi là revenu universel d'existence, tức là một thu nhập nhất định đủ để đảm bảo điều kiện sống cho mỗi người. Đây là một sáng kiến chưa từng được áp dụng bao giờ.
Vâng, vậy thì thu nhập phổ quát đó là cái gì thưa bà?
Alors, le revenu universel, c'est vraiment la nouvelle protection sociale du 21e siècle. Ça va être pour tous les Français qui ont.
Thu nhập phổ quát đó phải là một điều khoản mới về mặt an sinh xã hội của thế kỷ 21 này. Có nghĩa là tất cả mọi người sống trên đất Pháp trên 18 tuổi hàng tháng phải nhận được một mức thu nhập là 600 euro. Điều khoản này hết sức quan trọng đối với nhiều tầng lớp trong xã hội. Tôi lấy ví dụ của giới sinh viên. Hiện tại, một trong những nguyên nhân đầu tiên khiến nhiều sinh viên phải bỏ học ngang, đó là vì họ phải vừa đi học, vừa đi làm. Nếu như được đảm bảo là mỗi tháng có thu nhập đều đặn, cho dù khoản tiền đó không lớn, thì họ sẽ yên tâm và tập trung vào học hành. Tương tự như vậy, những thành phần có thu nhập thấp nhất trong xã hội cũng phải được hưởng khoản trợ cấp đó của nhà nước.
Theo Trung tâm Quan sát về tình hình kinh tế COE Réseau-Côte, thì chương trình của ứng cử viên Tổng thống Hamon sẽ đẩy thâm hụt ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới lên đến 8% tổng sản phẩm nội địa thay vì 3% GDP như là quy định của khu vực đồng euro. Thế rồi Viện Nghiên cứu Institut Montaigne ở Paris trước đó cũng đã dự trù là Pháp sẽ phải chi ra đến 200 tỷ euro để bảo đảm thu nhập tối thiểu mà ông Hamon gọi là thu nhập phổ quát, chứ không chỉ là 35 tỷ euro như là chính ứng viên Hamon đã nêu lên. Chúng ta không thể phủ nhận đây là một cái đề nghị tốn kém mà chưa chắc là đã hiệu quả như mong đợi. Mặt khác thì, thưa giáo sư Kage, bà có nghĩ rằng cái trợ cấp thu nhập tối thiểu 600 euro như vừa nêu đó sẽ làm nản lòng một số người muốn đi tìm việc làm, họ sẽ ngồi chờ để nhận trợ cấp xã hội như cái điều mà các đối thủ của ông Benoît Hamon đã nêu lên hay không ạ?
Hoàn
toàn không. Trái lại, tôi nghĩ là những người lên tiếng chỉ trích biện pháp này đã hoàn toàn xa rời thực tế. Trong số các ứng cử viên tổng thống, có mấy người biết thế nào là phải sống dưới 600 euro một tháng không? Chúng ta cần giúp đỡ những người yếu đuối nhất trong xã hội, và tôi không nghĩ đây là lý do khiến những người được giúp đỡ trở nên lười biếng hơn.
Một điểm nổi bật khác trong cái chính sách kinh tế của ứng cử viên Benoît Hamon là đề xuất ngăn chặn cái đà phi công nghiệp hóa tại Pháp, thưa giáo sư Kage.
Thực ra, mục tiêu của ứng cử viên Hamon không hẳn là chặn đứng đà phi công nghiệp hóa tại Pháp. Tất cả vấn đề là đem lại công ăn việc làm cho người dân, bởi vì nước Pháp không thể hài lòng với một tỷ lệ thất nghiệp trên dưới 10%. Mục tiêu của ông Hamon là làm thế nào để đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp rơi xuống còn 6%. Chìa khóa cho phép làm được việc này là kích thích tiêu thụ và đầu tư. Để kích thích tiêu thụ, như vừa nói, thì ứng cử viên Benoît Hamon dựa vào mức thu nhập phổ quát. Còn để đầu tư, thì ông ấy tập trung vào đầu tư cho tương lai, tức là vào vế đào tạo, vào các chương trình nghiên cứu và phát triển. Pháp cần dành ra ít nhất 3% tổng sản phẩm nội địa cho nghiên cứu và phát triển. Ứng cử viên Đảng Xã hội quan niệm rằng mỗi cá nhân đều phải được đào tạo suốt thời gian còn đi làm để thích nghi với những chuyển biến trong xã hội, trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Đừng quên rằng cương lĩnh tranh cử của ông Hamon là un futur désirable, tức là một tương lai đầy khao khát. Bên cạnh đó, thì Pháp cần đầu tư vào năng lượng tái tạo và dùng thuế carbon để tài trợ các dự án năng lượng sạch. Ở đây, khái niệm tăng trưởng cũng được đặt lại, hiểu theo nghĩa là tăng trưởng không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc phá hủy môi trường.
Xin giáo sư Kage, cố vấn kinh tế của ứng cử viên Tổng thống Hamon, một câu hỏi chót, đó là Đảng Xã hội sẽ lấy đâu ra hàng chục tỷ euro để tài trợ chính sách kinh tế vừa nêu, và liệu rằng nước Pháp có vượt ra ngoài cái khuôn khổ đã được các thành viên sử dụng đồng euro quy định hay không ạ?
Không, chúng tôi đã soạn ra chương trình tranh cử căn cứ trên một ngân sách rất chi tiết. Benoît Hamon dự chủ tăng chi 70 tỷ euro trong nhiệm kỳ 5 năm, một nửa trong số đó để đài thọ chương trình thu nhập phổ quát, nửa còn lại là để đầu tư. Về thu nhập của nhà nước, 5 tỷ có được do đánh thuế các dịch vụ đầu cơ của ngân hàng, 10 tỷ do tăng thuế, 10 tỷ khác do các đại tập đoàn đa quốc gia nộp thuế. Trong nhiệm kỳ tới, ngân sách nhà nước sẽ bị bội chi. Như khi kinh tế khởi sắc trở lại, thuế thu vào cũng sẽ tăng, và để đến cuối nhiệm kỳ, tức là vào năm 2022, thâm hụt ngân sách nhà nước chỉ tương đương với 2,7% GDP của nước Pháp mà thôi.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Julia Kage, cố vấn kinh tế của ứng cử viên Benoît Hamon, Đảng Xã hội. RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa ra biển Nhật Bản một ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Trung. Nga xác nhận thủ phạm vụ khủng bố ở San Petersburg là một thanh niên gốc Kyrgyzstan. Hội đồng Bảo an họp khẩn về vụ tấn công bằng chất hóa học ở Syria. Một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump giơ cao đánh khẽ với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí Tiêu điểm thời sự Trọng Nghĩa phụ trách, giới thiệu ứng cử viên Tổng thống Pháp Jean-Luc Mélenchon, phong trào nước Pháp bất khuất. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây, xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai như thường lệ.